Vào ngày 21 tháng Giêng, Công an Nghệ An đã bắt giam ông Trần Hữu Đức với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho rằng ông tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một tổ chức bị Hà Nội quy là khủng bố. Đài truyền hình Nghệ An loan tin rằng ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, đã tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh rằng ông Đức là thành viên của tổ chức này. Còn trang Công an Nhân dân cho biết, khi cơ quan chức năng khám xét nhà ông Đức đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Trang Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời cơ quan chức năng cho rằng ông Đức đã tiến hành thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với mục đích trưng cầu dân ý, bầu ông Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ Tam Cộng Hòa, khôi phục chế độ cũ. Vào tháng Giêng 2018, Bộ Công an Việt Nam đã liệt nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California là tổ chức khủng bố vì cho rằng tổ chức này có hoạt động chống đảng, nhà nước, hoạt động với phương châm ba sạch, đốt sạch, phá sạch, giết sạch, mục đích là thay đổi chế độ chính trị, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, có ít nhất 28 người đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam vì liên quan đến Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trả lời phỏng vấn VOA về quyết định của Bộ Công an Việt Nam, ông Đào Minh Quân nói rằng những cáo buộc mà Việt Nam đưa ra là không có bằng chứng. Tương tự, hôm 5 tháng Giêng, Bộ Công an Việt Nam đã liệt tổ chức Triều Đại Việt có trụ sở ở Canada là tổ chức khủng bố. Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế và cả Liên minh châu Âu đồng loạt lên tiếng yêu cầu Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền và trả tự do cho các nhà báo độc lập trước thềm Đại hội Đảng 13. Hôm 22 tháng Giêng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng cuộc đàn áp của chính quyền đối với những người bất đồng chính kiến không ngừng diễn ra trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc vào ngày 25 tháng Giêng. Ông John Shifton, Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng của mình, trong khi bắt giam người dân chỉ vì họ đăng tải quan điểm và ý kiến trên Facebook, điều mà hàng triệu người trên toàn thế giới làm mỗi ngày. Với khẩu lệnh tuyên truyền kỷ nguyên độc lập tự do hạnh phúc, chính quyền Việt Nam thật ra chỉ quan tâm đến sự bịt miệng và buộc người dân phục tùng. Cũng trong thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tổ chức này cho biết vào ngày 20 tháng Giêng, chính quyền ở tỉnh Hậu Giang đã xử phạt nhà hoạt động Đinh Thị Thu Thủy 7 năm tù vì các bài viết chỉ trích đảng và chính quyền đăng trên trang Facebook. Bà Thủy bị bắt vào tháng 4 năm 2020 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngay trước phiên xử bà Thủy, ông Shifton viết trên Twitter, có lẽ phiên tòa hôm nay sẽ giống như nhiều phiên tòa khác trước đó, một nghi thức chiếu lệ trong đó tòa án định sẵn tội của bị cáo, không phải tòa độc lập mà do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát. Từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, ông Đinh Văn Minh, cha của bà Đinh Thị Thu Thủy, nói dưới VOA.
Tôi thấy bản án này là nó quá nặng nề đối với con gái tôi. Nó quá nặng nề. Quy chụp những cái điều mà nó quá lố, mà luật sư cũng ra sức tranh cãi. Nhưng mà tòa án không hề cứu xét gì, cứ y án. Những cái điều mà cái điều mà như là chống phá cách mạng, giờ chiến tranh tâm lý, làm khủng hoảng nhân dân, làm hoang mang tư tưởng của nhân dân, thiệt hại cho nhà nước, những cái điều đó là vô căn cứ. Luật sư đã vạch ra cho tòa án thấy rằng điều đó là không phù hợp. Ăn nói như vậy quy chụp người ta quá nặng nề vậy, thành thử ra tôi cũng phản đối, nhưng mà không được gì cả.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 20 tháng Giêng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt hành động tấn công đàn áp liên tục đối với người bảo vệ nhân quyền và các cá nhân thực thi quyền con người của họ về quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa trước thềm Đại hội Đảng 13. Bà Yamini Mishra, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế phát biểu, việc chính quyền Việt Nam không khoan dung đối với giới bất đồng chính kiến ôn hòa đã lên đến đỉnh điểm khi giới lãnh đạo sắp mãn nhiệm. Đại hội này là dịp các nhà lãnh đạo quốc gia mới của Việt Nam có cơ hội vô giá để thay đổi hướng đi về nhân quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ân xá Quốc tế cũng nhắc lại bản án nặng nề đối với ba nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người 11 năm tù mà chính quyền Việt Nam đã tuyên hôm 5 tháng Giêng. Bà Misha nhận định, Những bản án phiến diện này cho thấy cách tiếp cận không khoan nhượng của nhà cầm quyền Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến. Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trong khu vực mà mỗi một nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo blogger hoặc nhà hoạt động chính trị phải đối mặt. Hôm 21 tháng Giêng, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Nghị quyết được thông qua với 592 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Đây được xem là biện pháp mạnh nhất của Liên minh châu Âu từ trước đến nay khi áp lực từ các quốc gia thành viên trong khối này tăng trước lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang tại Việt Nam. Các nghị sĩ nhắc lại rằng việc tôn trọng nhân quyền cấu thành một nền tảng quan trọng cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và là một yếu tố chủ đạo trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA, thông cáo của Liên minh châu Âu hôm 21 tháng Giêng cho biết. Nghị viện châu Âu kêu gọi tất cả các bên liên quan tận dụng các hiệp định hiện có giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam để cải thiện tình hình nhân quyền của nước này. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, luật sư Nguyễn Văn Miến lặp lại phát biểu của ông Phạm Chí Dũng trước tòa, nói:
Tại vì cuối phiên tòa thì ông Phạm Chí Dũng, ông ấy nói là ông ấy cảm ơn tất cả các cá nhân tổ chức nước ngoài, cũng như là các đại sứ và cơ quan ngoại giao đã quan tâm đến cái vụ án của ông. Và cái phiên tòa này, nếu mà kết án ông ấy là một cái bức án nặng nề, sẽ là một cái vi phạm trắng trợn cái quyền tự do về báo chí cũng như là các quyền về dân chủ và nhân quyền khác ở Việt Nam, và sẽ bất lợi cho cái mối bang giao giữa Việt Nam và các nước khác trong cái giai đoạn hiện nay.
Trong nghị quyết của Nghị viện Liên minh châu Âu, ngoài việc yêu cầu trả tự do lập tức và vô điều kiện cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, các nghị sĩ còn yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do và xóa án đối với tất cả những người đang bị giam cầm và bị kết án chỉ vì đã thực hiện quyền bày tỏ tự do ngôn luận.
Nghị viện châu Âu ngày 21 tháng 1 thông qua 3 nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông. Trong phần nói về Việt Nam, Nghị viện châu Âu kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện các nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, cùng tất cả những người khác bị giam cầm và kết án chỉ vì thi hành quyền tự do ngôn luận. Nghị viện châu Âu yêu cầu Việt Nam hủy bỏ tất cả những cáo buộc chống lại những người này. Nghị quyết nói các thành viên Nghị viện châu Âu bàng hoàng và lên án việc đàn áp ngày càng tăng những người bất đồng chính kiến và những vi phạm nhân quyền gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Các thành viên Nghị viện châu Âu tái khẳng định tôn trọng nhân quyền cấu thành một nền tảng chính yếu cho những quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU và là một yếu tố quan trọng của Hiệp ước Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Nghị viện châu Âu kêu gọi tất cả các bên liên quan sử dụng các thỏa thuận EU-Việt Nam hiện hữu để cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nghị viện châu Âu yêu cầu Ủy ban châu Âu và các cơ quan đặc trách các hành động bên ngoài châu Âu thực hiện một cuộc đánh giá về thỏa thuận thương mại tự do hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến nhân quyền tại Việt Nam. Nghị quyết được thông qua với 592 phiếu thuận, 32 phiếu chống và 58 phiếu vắng mặt.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng hôm 22 tháng 1 nói với báo chí rằng số lượng thông tin xấu độc xuyên tạc tăng lên khoảng 50% vào thời điểm gần đến đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản, nơi sẽ giới thiệu bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam trong 5 năm tới. Tờ Lao động dẫn lời ông Hùng nói ngay sau buổi họp báo do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sau khi khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội 13 tại Hà Nội rằng càng tiến gần tới đại hội đảng toàn quốc, số lượng thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng càng tăng lên. Một số tháng gần đây, số lượng tin xấu độc này tăng lên khoảng 50% so với những tháng đầu năm 2019. Vẫn theo lời ông Hùng, trong thời gian khoảng 2 năm rưỡi qua, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đã xây dựng được Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, nơi có thể xử lý hàng trăm triệu tin trong một ngày. Vì vậy, đã có khoảng 35.000 tin bài bị cho là xấu độc, sai trái đã bị xử lý. Vào cuối tháng 11, Bộ này cho biết 80% tổng số thông tin xấu độc tập trung chủ yếu vào việc xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ. Tại kỳ hội nghị vào tháng 11 này, ông Hùng nói rằng, đáng lo ngại hơn cả là những thông tin bịa đặt, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí trung ương và cả các đồng chí quy hoạch trung ương. Việt Nam trong năm vừa qua đã tăng cường trấn áp và kiểm duyệt các hoạt động truyền thông thông tin, bao gồm siết chặt quản lý và tăng áp lực, buộc các trang mạng xã hội có trụ sở ở nước ngoài như Facebook, YouTube phải gỡ bỏ hàng chục ngàn nội dung bị cho là xấu độc hay khóa các tài khoản có nội dung trên. Theo báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông, từ tháng 7/2019 cho đến tháng 9/2020, theo yêu cầu của Việt Nam, Google đã ngăn chặn truy cập 24/62 kênh YouTube bị cho là phản động với nhiều nội dung chống nhà nước Việt Nam. Ngoài kiểm soát nội dung, Việt Nam cũng gia tăng bắt giam và phạt án tù nặng nề đối với các nhà báo độc lập, những nhà hoạt động cổ suý cho vấn đề tự do ngôn luận. Trong số này có các nhà báo có ảnh hưởng lớn trên công luận như nhà báo Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trương Châu Hữu Danh, v.v. Nghị viện châu Âu hôm 21 tháng 1 thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Hồng Kông, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, trong đó kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ba nhà báo vừa bị tuyên án phạt nặng là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Theo cơ quan này, Việt Nam hiện đang giam giữ số lượng tù nhân chính trị lớn nhất Đông Nam Á, bao gồm 170 tù nhân lương tâm, trong đó có 69 người bị giam giữ chỉ vì hoạt động truyền thông xã hội. Và Nghị viện châu Âu nói, hầu hết tù nhân chính trị bị giam giữ theo những điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia, không phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế về quyền con người như ICCPR mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 22 tháng 1 cũng ra thông cáo lên án chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước kỳ đại hội sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 tới. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 22 tháng 1 đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trang bị camera để giám sát các hoạt động xâm nhập trái phép, đồng thời kiên cố hóa các chốt chặn dọc theo biên giới để phòng chống ngăn ngừa dịch COVID-19. Đề nghị của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra vào thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, với dự đoán sẽ có hàng trăm ngàn người Việt Nam đi làm ăn xa từ các nước láng giềng như Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Lào, v.v. trở về nước đón Tết. Giữa bối cảnh các chuyến bay đưa công dân về nước rất hạn chế về số lượng, các quan chức Việt Nam liên tục đưa ra lưu ý và cảnh báo về nguy cơ dịch bùng phát trở lại sau dịp Tết Nguyên đán, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu quan phải thắt chặt việc kiểm soát đi lại qua các cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn lối mở. Theo số liệu báo cáo, kể từ đầu dịch tới nay, Biên phòng Việt Nam đã bắt giữ hơn 31.000 người nhập cảnh trái phép và khởi tố bàn giao cho lực lượng chức năng 153 người tổ chức đưa đón người nhập cảnh trái phép. Ngoài việc duy trì hơn 1.600 tổ chốt chặn, 7.000 bộ đội kiểm soát dọc biên giới 24/24, Bộ đội Biên phòng Việt Nam còn thực hiện tuyên truyền tới người dân, phát động phong trào vận động toàn dân tố giác những người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhờ các biện pháp trên mà Việt Nam cho đến nay vẫn ngăn chặn hiệu quả làn sóng đại dịch trên thế giới lây lan vào cộng đồng. Tính cho đến tối 22 tháng 1, Việt Nam báo cáo chỉ có 1.548 ca nhiễm bệnh, chủ yếu là các ca nhập cảnh từ nước ngoài.